Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Leonardo da Vinci đã vẽ bức tranh Bữa ăn chiều cuối cùng, mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vị Chúa Giêsu và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Giuđa phản bội. Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi, có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Giêsu. Da Vinci đã làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai và hình ảnh Chúa Giêsu được hiện trên bức vẽ. 6 năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ. Chỉ còn có Giuđa, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Họa sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của mình. Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộc lộ cái ác của Giuđa. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác. Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông, một gã đàn ông nước da sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xòa xuống mặt. Một khuôn mặt xấu xa, độc ác, tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hóa. Đúng, đây là Giuđa, và được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa đến Milan, nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng, ngồi trước Da Vinci và họa sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác trong một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác, các ngươi hãy đem hắn đi đi. Lính canh túm lấy kẻ tử tù. Nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nấc lên. Ôi, ngài Da Vinci, hãy nhìn con, ngài không nhận ra con ư? Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua, ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng, ông đáp, không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma. Tên tử tù kêu lên, ngài Vinci, hãy nhìn kỹ lại tôi đi, tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Tuy nhiên, khi luôn phải đối đầu với những hoàn cảnh đa dạng và phức tạp của cuộc sống, khi đứng trước những thử thách và cám dỗ, con người đã đánh mất dần cái thiện căn mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã đặt để trong thiên lương của mỗi người. Vì thế, để giữ tâm hồn mình không bị tha hóa trước những hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống, chúng ta buộc phải chọn lựa một thái độ để đáp ứng. Chính vì không thắng nổi trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong chính bản thân, mà chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Giêsu chỉ sau hơn 2000 ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất. Không ai tự nhiên nên người, song người ta trở nên người. Nghĩa là, đây là một nỗ lực không ngừng của con người dưới sự trợ giúp của các nền văn hóa, của giáo dục và của tôn giáo. Trong nội tâm của mỗi con người đều có hai khuynh hướng chung sống với nhau, đó là sự xung đột của bản năng và sự siêu ngã của tâm linh, của thần khí, tạo nên cái thiện và cái ác, và giữa những khía cạnh đó là một ranh giới rất mong manh. Chúng ta đi trên ranh giới đó như những diễn viên xiếc biểu diễn DJ. Một thoáng chông chênh, bất cẩn sẽ làm hỏng hoàn toàn hành trình biểu diễn của chúng ta trên sân khấu của cuộc đời. Thánh Phaolô đã nói về sự tranh chấp nhị nguyên trong nội tâm của chúng ta như sau: muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng cái ác tôi không muốn thì tôi cứ làm. Bởi đó, tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm sự thiện, thì tôi lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam cầm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể của tôi. Một nhà tư tưởng đã nói rằng, một con người có thể làm được nếu anh ta muốn và không thể làm được nếu anh ta muốn thế. Như vậy, con người phải ý thức được rằng, mình phải tự chịu trách nhiệm lấy mình. Chính chúng ta là người quyết định số phận của mình. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau, trở thành người tốt hay kẻ xấu, mang dung mạo của thiên thần hay ác quỷ, chính là do thái độ chọn lựa, cách suy nghĩ và cách sống của chúng ta mà thôi. Việc được làm một con người trên thế gian này hoàn toàn không do quyền của chúng ta. Nhưng việc trở nên người với đầy đủ những giá trị thiêng liêng của nó lại do chính chúng ta, chứ không ai khác quyết định. Lời Chúa đã dạy rằng, cái gì từ bên trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vâng, không phải những tác động khách quan của cuộc sống bôi xóa dần hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, mà là những bất ổn từ trong chính nội tâm của chúng ta đã thực hiện điều ấy. Vì thế, chúng ta hãy dựa vào lời Chúa để giữ vững và phát sáng cái thiện tâm của mình giữa những đa đoan và biến động của cuộc đời. Đồng thời, việc chuyên tâm cầu nguyện, có những giây phút đối diện với chính mình cũng là đối diện với chính Chúa, cũng giúp lương tâm chúng ta không mắc phải một sai lầm, đó là tự xác định điều thiện, điều ác một cách độc lập, nhưng biết dựa vào tin mừng như một chân lý trường cửu để quyết định thái độ sống của mình. Lạy Chúa, mùa chay cũng là mùa chúng con nhìn lại dung mạo tâm hồn mình dưới ánh sáng của lời Chúa. Chắc chắn rằng ai trong chúng con cũng làm lấm lem hình ảnh của Ngài. Cúi xin Chúa xót thương, thanh tẩy, thứ tha để trả lại cho chúng con vẻ đẹp thánh thiện ban đầu mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn của mỗi người trong chúng con. Amen.
Một ngày, một kiếp lưu đầy, thiên đường đâu thấy, mỗi món nhịp bước cô đơn, để rồi tâm hồn con nuôi tiếc bao tình thương, trở về cùng Chúa nhân từ đang đợi con đó, dựa vào lòng Chúa con xin kẻ gọi tên Ngài đến tôi thốt lên lời kinh, con muốn xin Ngài, con muốn xin Ngài một tình tha thứ rất bao dung, và con luôn luôn mơ ước suốt một đời được Ngài yêu thương.